Chương 7. Nhà nước trong hệ thống chính trị. Một nhỏ, khái niệm chung về hệ thống chính trị. 1.1. Khái niệm hệ thống chính trị và hệ thống chính trị. 1.1.1. Khái niệm hệ thống. Quan điểm về hệ thống nói chung và hệ thống chính trị nói riêng được nhấn mạnh từ những năm 1950 do bị ảnh hưởng bởi sự tích cực nghiên cứu phát triển và áp dụng lý thuyết hệ thống, phương pháp hệ thống một cách rộng rãi. Theo từ điển triết học, hệ thống là những yếu tố có quan hệ và liên hệ với nhau, cấu thành một khối hoàn chỉnh thống nhất, nhất định. Từ điển tiếng Việt định nghĩa hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một hệ thống nhất. Bàn về hệ thống có quan điểm cho rằng có những quan điểm quan trọng như sau cần lưu ý. Thứ nhất, hệ thống được xem là một kết cấu mà theo đó nhà quan sát hay phân tích tiếp cận hoặc một góc nhìn khía cạnh, qua đó nhà quan sát hay phân tích lựa chọn để tiếp cận. Thứ hai, khái niệm hệ thống cho thấy chúng bao hàm nhiều bộ phận khác nhau và những bộ phận này có sự tương tác qua lại. Hệ thống cũng có những ranh giới nhất định để phân biệt những gì nằm trong hệ thống và những gì ngoài hệ thống. Thứ ba, đối tượng được tiếp nhận như một hệ thống có tính ổn định, bền vững nhất định. Thứ tư, một hệ thống có thể được coi là một bộ phận của hệ thống khác lớn hơn hoặc trong chúng lại chứa những hệ thống nhỏ hơn. Nói cách khác, mối quan hệ giữa những gì là bộ phận với bộ phận khác hoặc với hệ thống dựa vào cách tiếp cận của người quan sát. Nhìn chung định nghĩa về hệ thống không có nhiều sự khác biệt. Điều đáng chú ý là phân tích một hệ thống cần xác định các bộ phận thành phần hoặc các đơn vị của hệ thống, tức là xác định kết cấu của hệ thống. Việc xác định kết cấu hệ thống sẽ ảnh hưởng đến nội dung và tính chất mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống đó với nhau. Nếu những thành phần bộ phận của hệ thống không được xác định, hoặc xác định không rõ sẽ không xác định được, hoặc xác định không đầy đủ mối quan hệ giữa các thành phần đó với nhau, hoặc với toàn bộ hệ thống. Cũng vì thế, sự vận hành của hệ thống cũng không thể xác định. Ví dụ, nếu không xác định được, hoặc không xác định rõ những thành phần đơn vị của một công ty, khó có thể biết được công ty đó hoạt động như thế nào. Việc xác định các bộ phận thành phần của hệ thống là nội dung của phương pháp tiếp cận và phân tích đối tượng được coi là hệ thống. Vì thế, phương pháp tiếp cận đối tượng nói chung và cách xác định thành phần đơn vị của hệ thống nói riêng phụ thuộc vào những yếu tố mang tính chất chủ quan như mục đích tiếp cận, và chúng cũng phụ thuộc vào chính đối tượng được phân tích. Như vậy, khái niệm hệ thống có những đặc trưng cơ bản sau đây, bao gồm nhiều thành phần hoặc bộ phận. Những bộ phận này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, các bộ phận với những mối liên hệ tạo thành một chỉnh thể thống nhất. 1.1.2. Khái niệm chính trị. Chính trị được định nghĩa trong từ điển triết học là sự tham gia vào các công việc của nhà nước, việc quy định những hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước. Lĩnh vực chính trị bao hàm các vấn đề chế độ nhà nước, quản lý đất nước, lãnh đạo các giai cấp, vấn đề đấu tranh đảng phái, các quan hệ dân tộc. Về mặt lịch sử, khái niệm chính trị politics có thể được phát triển từ thuật ngữ polis trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Polis về mặt ngữ nghĩa là nhà nước, thành bang, city, state. Bởi vì Hy Lạp cổ đại được chia thành nhiều thành bang độc lập và mỗi thành bang có một bộ máy quản lý riêng, theo đó chính trị có thể được hiểu là những công việc của thành bang hoặc những gì liên quan đến việc quản lý cai trị của thành bang, và khái niệm chính trị hiện đại có thể được hiểu là những gì liên quan đến nhà nước và sự cai trị quản lý của nhà nước. Chính trị có rất nhiều biểu hiện, có thể là các tổ chức chính trị, hành vi chính trị, tư tưởng chính trị, quan hệ chính trị, quá trình chính trị. Với mỗi một dạng biểu hiện này có thể hình thành những quan điểm tiếp cận khác nhau về chính trị. Tuy nhiên, điểm chung nhất của các dạng biểu hiện của chính trị là sự liên quan chặt chẽ đến nhà nước. Tóm lại, dù có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm chính trị, trung tâm của khái niệm này vẫn là những vấn đề về chính quyền, nhà nước, cai trị. 1.1.3. Khái niệm hệ thống chính trị. Khái niệm hệ thống chính trị được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào việc định nghĩa khái niệm chính trị trong khái niệm hệ thống chính trị. Ví dụ, từ định nghĩa chính trị là sự ảnh hưởng, khái niệm hệ thống chính trị được định nghĩa là một tập hợp của những thành tố mà có liên hệ chặt chẽ với nhau, và từng thành tố cũng như toàn bộ hệ thống thực hiện sự ảnh hưởng lên từng cá nhân hay tập hợp mà tạo nên thành tố hay các bộ phận của hệ thống. Với việc định nghĩa chính trị là sự phân phối các giá trị có tính chất quyền uy, hệ thống chính trị được định nghĩa là một quá trình thể hiện sự kết nối giữa những nhu cầu và sự ủng hộ với việc ra quyết định và hành vi của chính quyền. Hệ thống ổn định nếu đầu vào là những nhu cầu và sự ủng hộ, và đầu ra những quyết định và hành vi của chính quyền có sự tương thích với nhau. Nếu tiếp cận theo nội dung của nền dân chủ, hệ thống chính trị sẽ nhìn nhận nội dung mối liên hệ bên trong giữa các thành phần của hệ thống chính trị Với cách tiếp cận này, nội dung của khái niệm hệ thống chính trị sẽ tương đồng với phần chế độ chính trị trong bài hình thức nhà nước được trình bày ở phần sau. Hệ thống chính trị cũng có thể được hiểu như là một hệ thống có cơ chế thực hiện quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. Cơ chế, cách thức thực hiện quyền lực nhà nước được trình bày trong những bài khác của chương trình như chức năng, bộ máy, hình thức của nhà nước. Với những cách tiếp cận khác nhau như trên, khái niệm hệ thống chính trị có những nội dung rất khác nhau. Trong một số trường hợp, khái niệm hệ thống chính trị được sử dụng tương đương với khái niệm chế độ chính trị, hoặc trong trường hợp khác, khái niệm hệ thống chính trị được sử dụng tương đồng với khái niệm hình thức chính thể của nhà nước. Tuy có sự khác biệt về hành vi, đối tượng và cách tiếp cận đối với khái niệm hệ thống chính trị, các quan điểm khác nhau đều đề cập đến hai nội dung cơ bản nhất của hệ thống chính trị. Một, các thành tố của hệ thống chính trị. Hai, mối liên hệ giữa chúng, sự vận hành của hệ thống thông qua sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống. Dưới góc độ tiếp cận pháp lý và mục đích tiếp cận chính trị để làm rõ vai trò vị trí của nhà nước, hệ thống chính trị được tiếp cận trong bài này cũng coi hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức chính trị, trong đó chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Khái niệm hệ thống chính trị là một biểu hiện của khái niệm hệ thống nói chung, cho nên nó phải có những đặc trưng cơ bản của hệ thống nói chung. Vì vậy, khái niệm hệ thống chính trị có những đặc trưng cơ bản như sau. Hệ thống chính trị có các thành phần, bộ phận là các tổ chức chính trị. Với cách tiếp cận này, những quá trình chính trị, những quyết định chính trị không là thành phần của hệ thống chính trị, mà nó là sự thể hiện của những mối liên hệ chính trị. Các tổ chức chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, sự liên hệ hình thành trên cơ sở các nguyên tắc của hệ thống chính trị và được xác định trong các quy định của pháp luật, đặc biệt là hiến pháp. Các bộ phận trong hệ thống chính trị với những mối quan hệ giữa chúng tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Nói cách khác, tổ chức hoạt động và sự tương tác giữa các tổ chức chính trị tạo thành hệ thống chính trị thống nhất. Tóm lại, với mục đích và cách tiếp cận nêu trên, có thể định nghĩa khái niệm hệ thống chính trị như sau. Hệ thống chính trị là tập hợp các thiết chế chính trị, xã hội, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, cùng tham gia vào việc thực hiện quyền lực chính trị. 1.2. Cơ cấu của hệ thống chính trị. Xuất phát từ khái niệm hệ thống chính trị, thành phần của hệ thống chính trị là các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ những tổ chức nào được coi là tổ chức chính trị. Điểm chung nhất của khái niệm chính trị là liên quan đến nhà nước. Vì vậy, việc xác định các tổ chức có là thành phần của hệ thống chính trị hay không cần phải dựa trên tính chất và mức độ liên quan đến nhà nước. Sự liên quan đến nhà nước ở đây được hiểu là mục đích của các tổ chức này có giành quyền lực nhà nước hay không, có ảnh hưởng đến quyền lực nhà nước hay không và có được quy định bằng pháp luật của nhà nước đó hay không. Những căn cứ cơ bản nhất để xác định mức độ và tính chất liên quan đến nhà nước là 1. Mục đích và tính chất hoạt động của các tổ chức. 2. Sự quy định của nhà nước bằng pháp luật về địa vị của các tổ chức đó. Dựa vào những căn cứ trên, có thể xác định được những tổ chức được coi là tổ chức chính trị theo các mức độ như sau. Thứ nhất, nói đến hệ thống chính trị không thể không đề cập đến nhà nước. Nhà nước là một tổ chức quan trọng nhất của hệ thống chính trị, là trung tâm của hệ thống chính trị bởi nhà nước là chủ thể lớn nhất trong việc thực hiện quyền lực chính trị, hoạt động của nó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai, các tổ chức liên kết giữa các thành viên bằng những lý tưởng chính trị, đấu tranh để thực hiện lý tưởng chính trị bằng việc nắm quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước, vì thế những tổ chức này được coi là thành phần của hệ thống chính trị. Thông thường các tổ chức có mục tiêu, lý tưởng cương lĩnh như vậy thường được gọi là các đảng phái chính trị. Nói cách khác, các đảng phái chính trị luôn thể hiện mục đích nắm lấy quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện lý tưởng chính trị của mình. Việc đấu tranh nhằm tác động đến quyền lực nhà nước hoặc sử dụng quyền lực nhà nước thông thường bằng con đường bầu cử. Thứ ba, các tổ chức được liên kết bởi những yếu tố khác, ví dụ như nghề nghiệp, thành phần giai cấp. Tuy không có mục đích nắm quyền lực nhà nước bằng con đường bầu cử, nhưng đấu tranh để ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lực nhà nước và được quy định địa vị chính trị trong pháp luật cũng có thể được coi là thành phần của hệ thống chính trị. 1.3. Phân loại hệ thống chính trị. Có rất nhiều cách phân loại hệ thống chính trị mà mỗi cách phân chia này dựa trên những căn cứ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, nhưng mỗi một cách phân chia đều có giá trị nhất định. Dựa vào ý thức hệ chính trị, hệ thống chính trị được chia thành hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa. Cách chia này đã từng phổ biến trong thời kỳ tồn tại hai hệ thống kinh tế chính trị lớn trên thế giới. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là một hệ thống khối thống nhất bao gồm các nước xây dựng nền kinh tế và chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, hệ thống tư bản chủ nghĩa theo đuổi những mục tiêu trái ngược, duy trì và phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa. Dựa vào chế độ đảng phái, chia thành hệ thống chính trị một đảng, hệ thống chính trị đa đảng, cách phân chia này cho thấy cơ cấu chính trị đảng phái trong xã hội, vị trí vai trò của các đảng phái chính trị trong hệ thống chính trị và sự ảnh hưởng của các đảng phái tới sự vận hành của hệ thống chính trị. Ví dụ các đảng phái có vai trò gì đối với quyền lực nhà nước, tính chất của mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị với nhau trong quá trình đấu tranh và sử dụng quyền lực nhà nước, tư tưởng cương lĩnh của các đảng phái cầm quyền thể hiện trong đường lối chính sách và pháp luật của nhà nước như thế nào. Dựa trên tính chất của chế độ chính trị, hệ thống chính trị được chia thành hệ thống chính trị nhất nguyên, hệ thống chính trị đa nguyên. Đa nguyên theo nghĩa rộng nhất là sự tin tưởng về sự tồn tại đa dạng của sự vật hiện tượng. Xét trong lĩnh vực chính trị, đa nguyên được hiểu là quyền lực chính trị được trải rộng cho các thành phần trong xã hội mà không tập trung vào bất cứ một đối tượng nào. Hệ thống chính trị đa nguyên được hiểu theo một cách khác là sự tồn tại đa dạng các tổ chức, nhóm độc lập, tự chủ, tự quyết định. Ngược lại, hệ thống chính trị nhất nguyên là sự tồn tại có tính tập trung, thống nhất của các thành phần trong hệ thống chính trị. Thực chất, sự đa dạng về lợi ích tư tưởng và dẫn đến đa dạng các tổ chức hay sự thống nhất về lợi ích, thống nhất về tư tưởng và thống nhất về lợi ích là hai mặt của mọi xã hội. Xã hội có sự đa dạng, nhưng cũng có sự thống nhất. Việc nhấn mạnh đến mức cực đoan trạng thái đa nguyên hay nhất nguyên chưa hẳn là khách quan khi tiếp cận các dạng tổ chức xã hội nói chung và hệ thống chính trị nói riêng. Dựa trên tính chất và mức độ dân chủ của chế độ chính trị, chia thành hệ thống chính trị dân chủ, hệ thống chính trị bán dân chủ, hệ thống chính trị toàn trị, hệ thống chính trị độc tài, hệ thống chính trị chuyên chế. Sự phân chia này cho chúng ta thấy cách thức, tính chất của sự vận hành quyền lực nhà nước và tính chất dân chủ của hệ thống chính trị. 2. Vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị. 2.1. Vị trí, vai trò pháp lý của nhà nước trong hệ thống chính trị. Xét về mặt pháp lý, nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành và tổ chức cũng như bảo đảm thực hiện pháp luật bằng sức mạnh vũ lực trong quản lý xã hội. Có thể nói quyền lực pháp lý của nhà nước là độc quyền, tức là không có một tổ chức nào có thể cạnh tranh với nhà nước trong việc sử dụng sức mạnh pháp lý để quản lý xã hội, quản lý hệ thống chính trị. Mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hay sự kết nối tương tác một cách thống nhất giữa chúng được thể hiện trong những quy định của pháp luật và đảm bảo thực hiện bởi nhà nước. Do vậy, tính thống nhất của hệ thống chính trị, sự vận hành của các thành phần và của toàn bộ hệ thống chính trị được quy định và đảm bảo bằng pháp luật của nhà nước và do nhà nước. Như vậy, vị trí pháp lý của nhà nước trong xã hội nói chung và hệ thống chính trị nói riêng là đặc biệt quan trọng. Vai trò pháp lý của nhà nước đối với hệ thống chính trị thể hiện qua ba mặt hoạt động pháp lý cơ bản nhất của nhà nước. Thứ nhất, với chức năng lập pháp, nhà nước thiết lập khuôn khổ, cơ sở pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của các thành phần trong hệ thống chính trị. Các tổ chức nào hình thành và hoạt động không trên cơ sở các quy định của pháp luật được coi là trái luật. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là chức năng này không chỉ thể hiện quyền lực của nhà nước, nó cũng là trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước phải có trách nhiệm thể hiện ý chí của nhân dân trong luật pháp và nhà nước cũng có trách nhiệm trong việc xây dựng pháp luật về hệ thống chính trị. Nhìn chung, các nội dung cơ bản của pháp luật về hệ thống chính trị cần được xây dựng như cơ cấu thành phần của hệ thống chính trị, vị trí vai trò và mối quan hệ của các thành phần trong hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc cương lĩnh, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị. Có thể nói đây là những nội dung rất quan trọng của một quốc gia và gần như những nội dung căn bản nhất của nó được quy định trong hầu hết hiến pháp, một văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất. Việc xây dựng các quy định pháp luật về hệ thống chính trị tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi nhà nước, nhưng nhìn chung những điểm phổ quát là đảm bảo sự ổn định của hệ thống chính trị và xã hội, đảm bảo quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của cá nhân và tổ chức trong việc tham gia vào đời sống chính trị, bảo đảm sự vận hành nhịp nhàng thống nhất của hệ thống chính trị. Thứ hai, chức năng hành pháp là việc thực hiện hóa các quy định của pháp luật về hệ thống chính trị. Với chức năng này, nhà nước thực hiện sự quản lý của mình một cách rõ nét nhất đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Một mặt nhà nước đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mặt khác nhà nước cũng có sự tác động nhất định để tạo sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng trong hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhằm tạo sự hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức chính trị nói chung và hiệu quả trong quản lý nhà nước khi các hoạt động của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị có ảnh hưởng đến nhà nước. Trong xã hội, các tổ chức đại diện cho các nhóm tầng lớp giai cấp khác nhau, mà những nhóm này thường không có sự ngang bằng về vị trí kinh tế chính trị trong xã hội. Thậm chí có những nhóm không có khả năng mặc cả, không có sức mạnh chính trị. Ngược lại, có những nhóm có sức mạnh vượt trội về quyền lực kinh tế chính trị. Trong trường hợp này, với vai trò thực hiện pháp luật, nhà nước cần đảm bảo cho sự tham gia bình đẳng của các tổ chức, các nhóm trong hệ thống chính trị, đảm bảo tiếng nói của mọi thành phần tổ chức trong hệ thống chính trị được lắng nghe, Về nguyên tắc, nhà nước ở đây không đóng vai trò phân phối nguồn lực mà chỉ đóng vai trò tạo điều kiện, tạo sân chơi, luật chơi bình đẳng cho các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị. Ví dụ, mức tài chính cho tranh cử, thời lượng trên phương tiện truyền thông của các ứng viên, tranh luận trực tiếp của các ứng viên, bình luận cương lĩnh tranh cử, v.v. Thứ ba, chức năng bảo vệ pháp luật của nhà nước có sự ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống chính trị. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức chính trị luôn có sự va chạm giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với nhau và với nhà nước. Đồng thời có thể sự vi phạm pháp luật bởi các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị. Vì vậy, việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật không chỉ thể hiện vai trò của nhà nước, mà nó có ý nghĩa rất lớn đối với hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị. Chức năng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng lập pháp và hành pháp, mà nó còn có khả năng tạo dựng những tác phong tập quán chính trị trong đời sống chính trị. Ví dụ, khi có tranh chấp về kết quả bầu cử giữa các đảng phái, phán quyết của tòa án sẽ có thể nảy sinh xung đột chính trị, hình thành những ứng xử bạo lực, hoặc cũng có thể chấp nhận giá trị của phán quyết pháp lý, tôn trọng luật pháp bởi các đảng phái. Một trong những vai trò quan trọng khác của chức năng bảo vệ pháp luật của nhà nước là góp phần tạo sự ổn định, trật tự pháp lý trong hệ thống chính trị bằng việc xử lý các vi phạm pháp luật và những tranh chấp trong lĩnh vực chính trị. Những vi phạm trong lĩnh vực này có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chính trị xã hội bởi nó liên quan trực tiếp đến nhà nước và việc thực hiện quyền lực nhà nước. 2.2. Vị trí vai trò chính trị của nhà nước trong hệ thống chính trị. Xuất phát từ sự hình thành khái niệm chính trị và sự đồng thuận phổ biến về khái niệm chính trị như đã nêu ở trên, vai trò chính trị của nhà nước trong hệ thống chính trị được thể hiện qua vị trí và vai trò cơ bản. Nhà nước là chủ thể quan trọng nhất vận hành quyền lực chính trị, nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị. Thứ nhất, vì khái niệm chính trị được hiểu là những gì liên quan đến nhà nước và việc quản lý cai trị của nhà nước, cho nên nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị, quyền lực chính trị. Theo đó, nhà nước đóng vai trò quan trọng nhất trong sự vận hành của cả hệ thống chính trị. Phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước không chỉ là một trong những nội dung cơ bản nhất của hệ thống chính trị, mà nó còn ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến lĩnh vực tổ chức và vận hành phần còn lại của hệ thống chính trị. Ví dụ, luật pháp về bầu cử và cách thức thiết lập các cơ quan nhà nước nói chung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức và hoạt động của các đảng phái chính trị. Cũng chính vì thế, tổ chức và hoạt động của nhà nước là những biểu hiện trung tâm nhất, quan trọng nhất của đời sống chính trị. Mặt khác, chính nhà nước lại là một tổ chức chính trị đặc biệt nhất trong hệ thống chính trị, bởi nhà nước có quyền lực chính trị đặc biệt mà không một tổ chức nào khác trong xã hội có thể có được. Quyền lực chính trị đặc biệt này được thể hiện ở đặc trưng cơ bản nhất của nhà nước, thể hiện trong bài bản chất của nhà nước. Hơn thế nữa, với khả năng ban hành pháp luật, thu thuế, có chủ quyền quốc gia và có khả năng phân chia và quản lý cư dân theo lãnh thổ, đã khiến nhà nước trở thành một tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống của toàn bộ xã hội. Vì thế, Thomas Hobbes đã gọi nhà nước là một con quái vật có sức mạnh vô định, Leviathan. Cũng chính vì sức mạnh như vậy, nhà nước đã trở thành công cụ hữu hiệu để bảo vệ phát triển lợi ích và nó cũng là đối tượng bị tranh giành giữa các tổ chức cá nhân trong xã hội. Thứ hai, nhà nước là đối tượng tác động chính trị của các đảng phái, nhóm cá nhân. Nói cách khác, nhà nước, đặc biệt là quyền lực nhà nước, vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện quan trọng của các tổ chức, các cá nhân trong xã hội, mong muốn đạt được hoặc ảnh hưởng tới. Nhà nước và quyền lực nhà nước là mục tiêu, bởi nó là điều cần đạt được của các tổ chức trong hệ thống chính trị, dù ở mức độ khác nhau, và nó là phương tiện, bởi thông qua việc sử dụng quyền lực nhà nước hoặc tác động đến nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được mục đích của mình. Ở mức độ cao nhất của sự tác động của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị là nắm toàn bộ quyền lực nhà nước và xác định quyền lực cai trị bằng pháp luật của nhà nước và thể hiện trong những văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất, hiến pháp. Về tính chất, sự tác động của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với nhà nước là nắm quyền lực nhà nước một cách tuyệt đối và bền vững, lâu dài, và đặc biệt là độc quyền, tức là loại trừ khả năng nắm quyền lực nhà nước của tất cả các tổ chức chính trị còn lại trong xã hội. Những tổ chức chính trị có tác động ở mức độ này thường là các đảng phái chính trị, mà tính chất chính trị của chúng sẽ ảnh hưởng đến khả năng nắm quyền lực nhà nước. Ví dụ, những đảng có khả năng đại diện lợi ích của đa số nhân dân hoặc lợi ích dân tộc thì khả năng nắm quyền cao hơn. Ngược lại, những đảng phái đại diện cho số ít thường khó có khả năng nắm quyền lực nhà nước một cách tuyệt đối, trừ phi bằng bạo lực. Ở mức độ thấp hơn, các đảng phái chính trị phải liên minh với nhau để nắm quyền lực nhà nước hoặc việc nắm quyền lực bị giới hạn về thời gian thông qua nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước. Mức độ thấp nhất của sự tác động, các tổ chức chính trị thường tìm kiếm sự ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lực nhà nước mà không thể nắm quyền lực nhà nước. Điều cần chú ý là mong muốn nắm quyền lực nhà nước của các đảng phái chính trị phụ thuộc vào ý chí của nhân dân thông qua bầu cử, hay nói cách khác, Cách thức lộ phổ biến nhất để nắm quyền lực nhà nước của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị, thông thường bằng con đường bầu cử, chính vì thế cần phải đảm bảo bầu cử là sự lựa chọn chính đáng lãnh đạo của nhân dân một cách khách quan và thể hiện quyền lực nhân dân ở mức độ cao nhất. Với những tổ chức chính trị có mục đích tác động lên quyền lực nhà nước, các cách thức tác động đa dạng nhưng ít hiệu quả hơn so với việc trực tiếp sử dụng quyền lực nhà nước, ví dụ thông qua hoạt động vận động chính trị, phương tiện truyền thông, vận động hành lang. Tóm lại, vị trí trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị xuất phát từ những hoạt động của nhà nước ảnh hưởng đến đời sống chính trị, hệ thống chính trị đóng vai trò cơ bản, quyết định tính chất của hệ thống chính trị. Vị trí trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị cũng xuất phát từ việc sử dụng quyền lực nhà nước là đối tượng đấu tranh của các lực lượng chính trị, là các đích mà mọi lực lượng này thường hướng tới. 2.3. Sự tác động của nhà nước tới các thành phần của hệ thống chính trị. Nhà nước với tư cách là tổ chức đại diện cho lợi ích chung của xã hội và bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội. Trong khi đó, các thành phần khác của hệ thống chính trị đại diện cho những giai cấp, những tầng lớp, những nhóm có sự khác nhau về ý thức hệ, địa vị chính trị, kinh tế. Chính vì thế, trong mối quan hệ với từng thành phần của hệ thống chính trị, nhà nước luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, các thành phần của hệ thống chính trị cũng là một kênh, một phương thức biểu đạt ý chí và bảo vệ lợi ích của các thành phần cư dân trong xã hội. Nên nhà nước cần đảm bảo sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị vào các công việc của nhà nước. Do vậy, trong mối quan hệ giữa nhà nước với các thành phần của hệ thống chính trị, cần xác định hai nội dung quan trọng. Một là, nhà nước cần đảm bảo sự tồn tại một cách bình đẳng trước pháp luật của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Hai là, nhà nước cần đảm bảo sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị vào các công việc nhà nước. Thứ nhất, nhà nước tác động tới các đảng phái chính trị. Trong mối quan hệ với các đảng phái chính trị, nhà nước xây dựng và thực hiện pháp luật về việc tổ chức và hoạt động, vị trí vai trò của các đảng phái chính trị trong hệ thống chính trị, quy định của pháp luật về những đảng phái chính trị khác nhau về tính chất giai cấp, cương lĩnh, có sự khác biệt nhất định. Về cơ bản, những đảng chính trị đại diện cho đa số nhân dân lao động, đại diện cho lợi ích của dân tộc, thường có vị trí là đảng lãnh đạo. Ngược lại, những đảng phái chính trị là tập hợp những người có lý tưởng chính trị mà không đại diện cho đa số nhân dân, đại diện cho dân tộc, thường không được xác định vai trò lãnh đạo trong pháp luật. Về nội dung, nhà nước quy định các hình thức và cách thức tham gia vào công việc của nhà nước. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với các đảng phái chính trị là pháp luật về bầu cử. Trong đó, nhà nước quy định về hình thức tranh cử, tài chính khi tranh cử, thể thức bỏ phiếu và tính phiếu. Những quy định về bầu cử và vận hành quyền lực nhà nước đã ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của các đảng phái chính trị, cũng như mối quan hệ giữa các đảng phái đó với nhau. Ví dụ, với quy định về bầu cử, các đảng phái chính trị cần đưa ra cương lĩnh tranh cử, chương trình, cách thức hoạt động nhằm đạt được nhiều vị trí trong bộ máy nhà nước. Mặt khác, các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là vị trí và mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp, đã ảnh hưởng đến chiến lược, sách lược trong liên minh của các đảng chính trị với nhau để có được đa số trong nghị viện và từ đó có thể thành lập chính phủ. Khi các đảng phái chính trị nắm quyền lực nhà nước, các đảng này sẽ thể hiện tư tưởng đường lối của đảng trong pháp luật và chính sách của nhà nước và vì thế có sự thay đổi nhất định trong tổ chức và hoạt động của nhà nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý là sự thay đổi này cần phải dựa trên cơ sở lựa chọn của nhân dân thông qua bầu cử dân chủ thực sự. Do vậy, các đảng phái chính trị luôn phải hấp dẫn cử tri về đường lối chính sách cầm quyền của mình và cần tuân thủ pháp luật của nhà nước. Bên cạnh việc tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các đảng phái chính trị, nhà nước cần xây dựng và đảm bảo cơ chế chính trị và pháp lý để nhân dân có thể giám sát hoạt động của các đảng phái chính trị và bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân thông qua sự lựa chọn đảng phái chính trị nắm quyền. Ví dụ, cơ chế thông tin tranh cử, sự cạnh tranh giữa các đảng phái. Sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị không chỉ là sự tham gia vào các công việc của nhà nước, tham gia vào các đảng phái chính trị, mà còn là sự giám sát của đảng phái chính trị. Sự tham gia của nhân dân cũng đảm bảo cho sự tương tác giữa nhà nước và các đảng phái chính trị có khả năng cân bằng. Ngược lại, thiếu hoặc không có sự tham gia của nhân dân vào mối quan hệ này, ví dụ vai trò của nhân dân rất hạn chế trong bầu cử, sự tương tác này sẽ trở nên mất cân bằng. Như vậy, nhà nước tác động đến các đảng phái chính trị thông qua kênh xây dựng và thực hiện pháp luật. Các đảng phái tác động đến nhà nước thông qua việc nắm lấy hoặc tác động tới quyền lực nhà nước, thực hiện cương lĩnh chính sách của đảng thông qua quyền lực nhà nước. Thứ hai, nhà nước tác động tới các tổ chức chính trị xã hội. Về cơ bản, hình thức thể hiện vai trò của nhà nước đối với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị cũng tương tự như các đảng phái chính trị. Nhà nước xây dựng và thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Vì sự khác nhau trong mục đích tôn chỉ của các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị không giống với các đảng phái chính trị, cho nên sự tương tác cũng có sự khác biệt nhất định. Trước tiên, các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị không hình thành trên cơ sở tập hợp những cá nhân có cùng lý tưởng chính trị và nhằm mục đích nắm quyền lực nhà nước, mà là sự liên kết giữa các cá nhân về nghề nghiệp, giới tính, cho nên vai trò của các tổ chức chính trị xã hội được xác định trong pháp luật là thể hiện ý chí và đảm bảo các lợi ích của thành viên và tham gia vào các công việc của nhà nước, không thực hiện quyền lực nhà nước nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ của hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản lý của nhà nước. Về phía nhà nước không chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức này tham gia vào các công việc của nhà nước, mà còn tạo điều kiện cho các tổ chức này thực hiện các công việc mang tính xã hội riêng của từng tổ chức. Ví dụ, nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên thực hiện các công việc xã hội chính trị của mình. Nhà nước cũng tham gia bảo đảm sự phối hợp trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị với nhau và với các đảng phái chính trị nhằm tạo sự đồng bộ và thống nhất của hệ thống chính trị.